cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương Thầy yêu thương trước hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một hôm Thầy Khổng Tử đang ngồi làm việc, có ông bạn đến và bảo: Thầy có nghe gì không? Ở đầu xóm người ta đang nói ì xèo tùm lum kìa. Nghe vậy, Thầy Khổng Tử nói: Vậy bác cho tôi hỏi vài câu nhé, chuyện bác sắp nói có liên quan đến tôi và bác không? Người bạn đáp: Ồ không, tôi kể cho thầy nghe thôi mà. Còn nếu liên quan đến tôi thì tôi để yên và còn ở đây với thầy được sao? Thầy Khổng Tử lại hỏi: Chuyện bác sắp kể có đúng sự thật không? Người bạn lại tròn mắt đáp: Ô hay, làm sao tôi biết được, thầy cứ làm như tôi là cảnh sát điều tra không bằng. Cuối cùng, thầy Khổng nghiêm giọng nói: Chuyện bác sắp cho tôi biết có tốt không? Người bạn đáp qua quýt: Tốt làm sao được, chẳng ra hệ thống gì, chẳng ra làm sao cả, chẳng còn tình nghĩa với tình người gì hết, xóm với làng gì mà chán quá. Quý vị và các bạn thân mến, những câu hỏi của thầy Khổng Tử là một nhắc nhở cần thiết về những suy nghĩ cần phải có trước khi chúng ta muốn nói một điều gì, nhất là khi điều mình nói có liên quan đến người khác. Hãy tập cho mình thói quen tự hỏi là mình có vai trò gì trong câu chuyện sắp được đề cập hay không? Và cho dù câu chuyện đó có liên quan đến mình, thì mình có được phép nói ra hay không? Đồng thời, một yếu tố khiến chúng ta không thể không xét đến đó là tính sự thật trong câu chuyện chúng ta muốn nói. Đây là vấn đề mà đa số chúng ta hay mắc sai lầm, vì chúng ta chỉ đánh giá sự việc theo hình thức bên ngoài, trong khi cuộc sống vốn rất đa đoan và phức tạp. Có những sự việc thấy như thế, nhưng không phải thế. Chúng ta không thể dùng con mắt quan sát để rồi kết luận bản chất của sự việc được. Đó là chưa nói đến tính độc đoán, chủ quan của chúng ta trong các nhận định. Chúng ta không quan tâm đến đúng sai thật giả của vấn đề, mà chỉ khăng khăng cho rằng chỉ có mình mới nắm được phần chân lý. Chúng ta đã không hoặc ít chịu tìm hiểu bản chất của vấn đề với tinh thần khách quan và độ lượng, mà chỉ thích giải thích thiên lệch một chiều theo quan điểm chủ quan của mình mà thôi. Và ngay cả khi sự việc đó đã là sự thật và chúng ta cũng được phép nói, thì điều nên làm là chúng ta cũng nên cân nhắc là có cần thiết, có nên nói ra hay không. Vì không phải sự thực nào được tỏ bày cũng mang ảnh hưởng tích cực cho người nghe. Khi làm được điều đó là chúng ta đã biết nghĩ trách nhiệm của mình đối với hậu quả của điều mình sắp nói. Chúng ta không nên nhân danh sự thật như tờ giấy phép cho ta nói tất cả những gì mình muốn nói. Khi nói về sự thật, Thánh Phaolô cũng đưa ra một nguyên tắc, đó là sự thật phải đi đôi với bác ái. Phải nói sự thật, nhưng nói với lòng bác ái. Khi nói lên điều gì, chúng ta phải biết quan tâm đến lợi ích của người nghe, phải biết chắt lọc và biết chỉ nên nói những điều mang lại bình an cho người khác và thích hợp với lợi ích của cộng đồng. Trong thời buổi mà các phương tiện truyền thông đại chúng được phát triển một cách vượt bậc như hiện nay, quả là không khó khăn gì để chúng ta muốn đưa một thông tin nào đó đến với công chúng. Chúng ta không phải đi rỉ tai từng người một cách thủ công như người hàng xóm của thầy Khổng Tử. Vì thế, hơn lúc nào hết, đạo đức truyền thông trở nên một tố chất rất cần thiết cho những người tham gia công tác truyền thông. Chỉ một cái nhấp chuột nhẹ nhàng thì hàng ngàn, hàng vạn người trên thế giới có thể tiếp cận được những ý tưởng có thể làm tổn hại đến uy tín, tinh thần của một cá nhân, một cộng đoàn mà chúng ta muốn nhắm tới. Không thể nói hết được những tác hại của việc truyền tải, phổ biến những thông tin gây bất lợi cho một cá nhân hay một cộng đoàn nào đó ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bởi lẽ, mức độ phát tán của nó là khắp năm châu bốn bể và lại lan truyền rất nhanh, nhanh như tốc độ đường truyền của ánh sáng. Đây là phương cách gây đau khổ hay thiệt hại tinh thần cho cá nhân hay cộng đoàn bị hại, đồng thời gieo rắc chia rẽ trong cộng đoàn một cách hiệu quả nhất. Vì thế, việc loan báo tin mừng trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay luôn là những ưu tư trăn trở của giáo hội. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: truyền thông là phương tiện mới để phục vụ tin mừng. Tuy nhiên, truyền thông chỉ trở nên phương tiện tốt nhất để loan báo tin mừng khi và chỉ khi mỗi người chúng ta biết trang bị cho mình đạo đức truyền thông, đó là có trách nhiệm thẩm định sự thật và tôn trọng sự thật, đồng thời luôn biết sử dụng những lợi thế của các phương tiện truyền thông với một tâm thế hướng thiện, hòa bình và xây dựng, thì việc loan báo tin mừng mới mang lại kết quả hữu hiệu trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, Ngài đã dạy rằng, cứ lời ngươi thế nào, thì ta xử với ngươi như vậy. Tùy thuộc vào cách sử dụng mà lời của chúng con đem lại bình an hay gieo rắc tai họa cho bản thân hoặc cho người khác. Ngài cũng dạy cho chúng con một nguyên tắc để tránh sai lầm trong lời nói, đó là hễ có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là do ma quỷ. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng sự thật và có tinh thần bác ái trong mỗi lời nói của mình, để mỗi lời chúng con thốt ra phải là một cơ hội tốt làm cho danh Cha được cả sáng, để mọi người nhận ra tình yêu và bình an của Chúa hiện diện trong cuộc sống này. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau.